cơm chiều rồi, Hải Yến rủ Đỗ Cẩm đi vô trong thành chơi. Đỗ Cẩm ngày nay đi nhổ lát á, là có ý muốn để cho Hải Yến ở nhà thông thả mà chọc ghẹo Ánh Nguyệt. Chẳng dè trên về nhà thấy Hải Yến buồn so mà Ánh Nguyệt cũng không vui thì lấy làm kỳ. Bởi vậy Hải Yến rủ đi vô thành chơi thì anh ta chịu liền. Thầm tính đi ra ngoài đường rồi hỏi Hải Yến coi ngày nay có nói chuyện chia với Ánh Nguyệt hay chưa. Chừng ra khỏi nhà, Hải Yến kể đủ mọi việc hồi trưa lại cho Đỗ Cẩm nghe, không giấu một mảy nào hết. Chàng nói rồi thở dài, bộ coi não nề lắm kìa. Còn Đỗ Cẩm nghe rõ rồi thì anh ta sợ nếu Ánh Nguyệt không ưng Hải Yến thì anh ta hụt ăn năm nén nữa, mà lại cũng không đòi được 30 quan tiền. Bởi vậy anh ta nổi giận nên nói, cậu á đừng có lo, cậu để nó ra cho tôi. Mình tử tế với nó quá mà nếu muốn làm phách á, thì tôi cho nó làm phách. Để tôi biểu con vợ tôi ép nó, nếu nó còn cứng nữa hả, thì vợ chồng tôi hành hạ tấm thân á, cho nó thất kinh rồi tự nhiên nó hết cứng chứ gì. Nói cùng mà nghe nó nha, nếu mà làm đủ cách mà nó cứ làm cứng hoài á, thì tôi á, tôi cho phép cậu ban đêm á, vô ngủ nhậu với nó, sức nó bao nhiêu mà cự với cậu nổi. Còn như nó có la làng la sớm đi thưa kiện á, thì vợ chồng tôi làm chứng cho cậu. Tôi nói nó thấy cậu học giỏi tiền nhiều nó muốn, cậu không chịu, cậu mắng giết nó mắc cỡ nên kiếm chuyện nó xấu cậu ạ. Nó ở trong nhà tôi mà, vợ chồng tôi làm chứng như vậy thì ai không tin. Hải Yến nghe Đỗ Cẩm tính như vậy thì mừng nên nói, chà, chú tính mưu đó hay lắm nha chú Đỗ Cẩm. Nếu mà chú sẵn lòng giúp tôi như vậy á, thì có lo chi tôi không có ân ái được với cổ. Thiệt tôi giận cổ ghê đó nha. Từ hồi trưa cho tới bây giờ, tôi thệ hả, dầu tốn hao tiền bạc bao nhiêu tôi cũng lấy cổ cho được tôi mới nghe đã. Chú ráng giúp cho tôi nha chú Đỗ Cẩm. Tôi nói thì tôi nhớ lời, hễ tôi lấy được cổ rồi thì tôi đền ơn cho chú thêm 5 nén nữa, rồi tôi ra 30 quan tiền mà trả lại cho chú. Đỗ Cẩm nghe nói tiền bạc thì vui mừng, nên rủ Hải Yến đi riết vô thành uống rượu chơi. Hải Yến cũng hết buồn, song nếu ai ngó kỹ cặp mắt chàng thì biết trong trí chàng lo tính lùng lắm. Chừng đi về dọc đường, Hải Yến cứ lặng thinh ngó xuống đất mà đi. Đi gần tới nhà, chàng nhớ tay Đỗ Cẩm đứng lại rồi nói, chú Đỗ Cẩm à, mưu chú tính hồi nãy đó thì hay thiệt, song tôi coi không tiện đã. Bị hồi trưa cổ đối đáp với tôi á, thì tôi thấy cổ chẳng phải là gái tầm thường đâu. Cổ có nói 2-3 lần mà là thà cổ chết chứ cổ không có để cho ai làm ô danh sủ tiết cổ á. Cổ nói mà bộ coi hẳn hòi lắm nha chú. Cổ là con nhà có học mà, nên tôi sợ hễ cổ nói thì cổ dám làm đã. Nếu chú đánh đập ép uổng cổ, hoặc tôi ý tiền ý sức mà làm ám sát như vậy, tôi e cổ giận rồi, cổ tự giận đi, thì thiệt là uổng tài sắc của cổ. Vậy thôi chú để thủng thẳng nha, để tôi tính ít bữa coi. Tôi muốn òn ý với cổ nữa, chừng nào không được rồi mình hẳn dùng kế nghe chú. Được, được mà, cậu muốn thế nào cũng được hết trơn á. Cậu tính làm sao thì cậu nói cho tôi hay, tôi sẵn lòng giúp cậu luôn luôn mà. Thiệt tôi thấy nó làm phách đó nha, tôi giận quá à. Hai người dắt nhau về nhà. Mấy bữa sau, Ánh Nguyệt nấu cơm nấu nước, dọn dẹp trong nhà, làm việc ngoài vườn như thường. Nàng thấy Hải Yến nàng không thẹn thùa, không hờn giận, mà cũng không thèm ngó. Còn Hải Yến thấy mặt nàng thì hơi bỡ ngỡ, nhiều khi lén liếc ngó nàng mà không dám thốt một lời chi hết. Vợ chồng Đỗ Cẩm thầm tính với nhau thế nào không biết, mà bữa nào cũng bỏ nhà đi hoài. Bữa thì vợ chồng đi chung với nhau, bữa thì chồng đi một nơi, vợ đi một ngã. Hải Yến ở nhà một mình với Ánh Nguyệt, hễ thấy dạng nàng là lửa tình hừng hực, biển ái dồi dào, song nếu muốn chọc ghẹo nàng thì mượn bài thi hoặc dùng ngón đờn mà thôi, chứ không dám trao lời chi nữa hết. Đêm ấy Hải Yến nằm dào dào hoài, không đọc sách mà cũng không khải đờn. Bữa sau ăn cơm sớm mai rồi, chàng xách dù đi tới tối mới về. Đỗ Cẩm hỏi chàng đi đâu thì chàng nói đi vô thành thăm anh em bạn học. Chàng đi luôn như vậy cho tới 4 bữa. Bữa chót Hải Yến về tới nhà thì trong nhà đã đốt đèn rồi. Chàng xách dù cởi áo dài rồi bước ra ngoài sân mà chơi. Đỗ Cẩm trông Ánh Nguyệt ân ái với Hải Yến cho mau, đang đòi thêm 5 nén bạc và 30 quan tiền, mà thấy Hải Yến đã không dè dãn lại bỏ nhà đi hoài, muốn thúc Hải Yến bước riết tới, nên đi theo ra ngoài sân, đứng giữa bên mình chàng rồi hỏi nhỏ. Sao hôm nay tôi không có thấy cậu tính gì hết vậy, mà cứ bỏ nhà đi hoài cậu? Thôi, để vợ chồng tôi đánh ép nó cho nghe. Hải Yến khều tay biểu Đỗ Cẩm đi thẳng ra ngoài đường, cho xa nhà rồi nói. Thiệt tình hôm nay tôi tính hết sức chứ đâu có phải tôi đi chơi đâu chú. Cô hai là con nhà nho, cố đừng hay học giỏi chứ đâu có phải như sắp con gái dốt nát khác. Tôi xét kỹ rồi, nếu mà mình làm ngang á, chắc cô bất bình rồi hư việc của mình đi. Vậy tôi tính phải dùng nhân nghĩa mà dụ cổ mới được. Tôi đã sắp mưu kế xong hết rồi. Vậy xin chú sáng mai chừng ăn cơm rồi á, chú sai cổ đi vô trong văn rừng Bình Lợi mà qua củi nghe. Hễ cổ đi á thì cổ mắc kế tôi. Nếu chú này không được nữa thì chú đánh đập mà ép cổ chừng ấy tôi không có cần nữa đâu.
Đỗ Cẩm không hiểu kế của Hải Yến thế nào nên đứng ngó trân trân rồi hỏi.
Mưu của cậu sắp sao? Sao hồi nãy cậu nói dùng nhân nghĩa mà dụ nó, rồi bây giờ cậu lại biểu sai nó đi vô rừng một mình?
Ấy, đó là cái nhân nghĩa đó đà.
Hễ nó vô rừng thì cậu làm ngang chứ gì? Làm như vậy là cái ba nài chứ nhân nghĩa gì cha?
Thì chú cứ việc sáng mai xe cổ đi cho tôi đi.
Ừ thì tự ý cậu đó đà. Nè, được rồi đừng có quên ơn tôi đó nghe.
Trời ơi, tôi đâu có dám quên.
Hai người nói rồi dắt nhau trở vô nhà, tắt đèn gài cửa mà ngủ.
Sáng bữa sau, Hải Yến thức dậy sớm ra đi, nói với vợ chồng Đỗ Cẩm rằng mình vô thành mà chơi với anh em bạn học, dặn ở nhà hễ tới bữa cơm thì ăn chứ đừng có chờ. Khi bước ra cửa, chàng quay đầu ngó Đỗ Cẩm và nháy mắt hai ba cái rồi mới đi. Đỗ Cẩm hối anh Nguyệt nấu cơm cho sớm mà ăn. Chưa ăn cơm rồi, anh ta biểu anh Nguyệt đi vô văn rừng Bình Lợi móc củi khô gánh về mà chụm. Anh Nguyệt vâng lời, liền xong quần xong áo rồi xách đòn gánh mà đi. Nàng đi vô tới rừng rồi kiếm lượm mấy nhánh khô giác đem về để chung một chỗ. Một mình thẫn thơ tư bề vắng vẻ, chỉ nghe chim kêu khéo khéo trong bụi và thấy gió thổi lúc lắc đầu nhành mà thôi. Nàng nhớ tới thân phận nàng bơ vơ không nơi nương dựa, rồi lại nhớ tới quê nhà, không biết bây giờ chú với cậu còn mạnh giỏi hay không. Nhà cửa bỏ gần 2 năm rồi, chắc bây giờ đã hư sập hết. Nàng nhớ tới đó thì buồn bực chịu không được nên ngồi khoanh tay mà khóc. Nàng đơn khóc thình lình có 5-6 người ở trần trùi trụi, mặt mày hung ác, tay chân giảm dở, kẻ xách cây người cầm mát ở giữa rừng xông ra. Nó thấy nàng áp chạy lại, rồi người đi đầu nó lớn lên rằng:
có con nhỏ này con nhà ai đây mà ngộ quá bay ha, áp bắt nó đem về trại, mày giữ hồn, tao chưa có vợ, vậy nên tao bắt con này về làm vợ chơi.
Anh Nguyệt hồn phi phách tán, lật đật đứng dậy muốn chạy, mà vì sợ run hai chân như ai trói chạy không được. Bọn ấy áp về xung quanh, người đi đầu biểu bắt nó, chụp hai cánh tay anh Nguyệt nhập lại, rồi rút dây trong lưng ra, buộc chặt cứng. Anh Nguyệt mặt mày xanh rờn, cúi lại xin tha, người ấy trợn mắt nạt.
Tha cái gì, ta bắt về làm vợ cho ai chém với gì hay sao mà biểu tha.
Bọn ấy kéo sợi anh Nguyệt đi vô rừng. Anh Nguyệt tâm thần thác loạn, không dám la, mà cũng không dám khóc, cứ xíu xíu đi theo. Đi được một hồi lâu, qua khỏi rừng rồi tới trảng, anh Nguyệt ngó tứ hướng, không thấy nhà cửa ai hết, chỉ thấy xa xa có một chùm cây sơ rơi mà thôi. Bọn ấy lại dắt nàng đi ngang qua chùm cây ấy. Khi tới gần, nàng thấy chính giữa chùm cây ấy có một cái nhà, nàng tưởng chỗ đó là trại của chúng, nào dè đi tới mới hay là cái miếu. Lúc đi ngang miếu, mặt trời xế bóng rồi, nàng liếc mắt dòm vô, thấy có một người trai đang ngồi giữa gốc cây, như người ta đi đường nghỉ mát vậy. Nàng giục la lớn lên rằng:
má ai đó làm phước cứu giùm tôi bị bọn cướp bắt tôi đây nè.
Bọn ấy đứa đưa hẹo muốn đập, đứa giác mát muốn chém nàng, rồi kéo nàng mà chạy. Nàng khóc than nghe rất thảm thiết, nàng chạy mà quay đầu ngó chừng con người ở trong miếu đó có ra cứu mình hay không. Nàng thấy người ấy xách cây chạy ra, rồi rượt riết theo nạt lớn rằng:
bọn bay không phép làm ngang bắt vợ con người ta, bay phải thả nàng ấy cho mau, bằng không tầm bé đầu bay hết thảy.
Bỏ ăn cướp đứng lại hết, rồi tên đầu đảng biểu bắt anh Nguyệt đó nói rằng:
thằng nào đó mà dám nói phách dữ vậy, mày đi trước đi, để tao ngắt họng thằng này rồi tao sẽ theo sau.
Tên đầu đảng cầm cây đứng mà chờ, còn mấy đứa kia kéo anh Nguyệt đi. Anh Nguyệt đi được một khúc quay đầu ngó lại, thấy tên trai trong miếu với tên đầu đảng đứng đánh nhau, mà tên trai ấy bộ tướng là giống in như Hải Yến. Cách chẳng bao lâu, tên đầu đảng té nằm sấp giữa đường, còn tên trai ấy chạy theo câu lớn rằng:
tao giết tên đầu đảng của mày rồi, tao đố mày chạy đâu cho khỏi tài tao. Bay phải thả người ta ra, nếu bay trì quẩn thì tao giết bay hết.
Anh Nguyệt nghe mấy lời thì mừng rỡ sức, còn bọn cướp đứng lại nhìn nhau coi thức sắc hết thảy. Chừng tên trai ấy chạy gần tới thì bọn ăn cướp buông anh Nguyệt ra rồi chạy tán lạng hết. Anh Nguyệt tuy hai tay còn bị trói, song thấy tên trai ấy chạy tới cứu mình thì lật đật ngồi bẹp xuống đất khóc mà lại rằng:
nhờ có ân nhân cứu tôi, chứ không thì tôi đã bị tay kẻ dữ rồi. Vậy tôi xin lại ít lại mà đáp nghĩa cho ân nhân.
Nàng vừa nói tới đó thì tên trai ấy nói rằng: ủa cô hai, cô đi đâu mà tới nỗi lâm hại như vậy?
Anh Nguyệt nghe hỏi liền ngước mắt lên ngó chàng, thấy quả là Hải Yến, nàng chưng hửng. Hải Yến biểu là đứng dậy, chàng lật đật mở trói cho nàng, rồi hỏi nàng đi đâu mà bị ăn cướp bắt, nàng vừa khóc vừa kể hết đầu đuôi mọi việc ở cho chàng nghe. Hải Yến nghe rồi, bộ chàng có giận lắm, đứng nói giáo giác, thấy bọn ăn cướp đã chạy xa rồi, chàng chỉ tay mình nói,
quân khốn kiếp, dám bắt người ta với băng ngày băng mặt ha, chứ chỉ hồi nãy mà tao theo kịp á, tao giết hết thảy.
Chàng dây lại ngó anh Nguyệt mà cười rồi nói, hồi nãy tôi nghe la cầu cứu, tôi đâu có về là cô đâu, mai bữa nay tôi lại đi chơi lên phía trên này, chứ nếu mà tôi đi chơi chỗ khác á, thì chắc cô phải bị bắt đi mất rồi, biết đâu mà kiếm ha, thiệt là mai ghê đó nha. Anh Nguyệt ngồi xuống, muốn lại mà tạ ơn nữa, Hải Yến đưa tay đỡ nàng đứng dậy và nói, người anh hùng, hãy thấy người ta lâm nguy thì phải cứu chứ, dù người xa lạ, tôi cũng phải cứu người ta thay, không chỉ tôi với cô, ở chung một nhà cần gì mà, cô phải nói nhiều tiếng vậy. Chàng nói, mà liếc mắt ngó nàng rất hữu tình, nàng đứng bỡ ngỡ một hồi rồi nói, cha mẹ tôi đã đẻ tôi một lần rồi, hôm nay cậu cứu tôi, chẳng khác nào như cậu đẻ tôi một lần nữa. Ân nghĩa này, tôi nguyện tạc giả trọn đời, do kiếp này tôi đền đáp cho cậu không được, thì tôi cũng nguyện kiếp sau, làm thân trâu ngựa mà trả ơn cho cậu. Thôi, cô đi theo tôi mà về chứ ở đây nói chuyện hoài, trời tối vậy sao kịp. Cô muốn đền ơn đáp nghĩa cho tôi thì có khó gì đâu ạ. Anh Nguyệt có sắc thẹn nên cúi đầu lặng thinh. Hải Yến nhìn nàng rồi biểu nàng đi trước, rồi nó gót theo sau. Chừng đi ngang qua chỗ Hải Yến đánh với tên đầu đảng hồi nãy, thì thấy tên đầu đảng còn nằm giữa bờ, tay chân quỳnh quàng, tóc râu rối rắm như thầy ma nằm đó. Anh Nguyệt rùng mình rồi bước trái mà đi riết. Hai người đi về dọc đường, nói chuyện với nhau nghe thân thiết lắm. Anh Nguyệt tuy nghiêm chỉnh song không kháng cự như trước nữa, mà hãy Hải Yến có chút tình chi thì thấy miệng nàng lại chúng chiếm cười. Chừng vô tới rừng, hai người lại ngồi chung với nhau trên một gốc cây khô mà nghỉ chân. Anh Nguyệt muốn kiếm đống củi mình đã gom hồi trưa mà gánh về, Hải Yến không cho, nói rằng trời đã gần tối rồi, không nên ở trễ. Hai người dắt nhau về tới nhà, thì mặt trời đã chen lặng. Đỗ Cẩm thấy hai người về một lượt, mà anh Nguyệt lại không có củi thì lấy làm lạ, nên chạy ra sân mà hỏi. Anh Nguyệt đem chuyện mình bị ăn cướp bắt và nhà Hải Yến cứu mà thuật lại cho hai vợ chồng Đỗ Cẩm nghe. Vợ chồng Đỗ Cẩm tuy nghi Hải Yến bày mưu, song không rõ mưu sắp thế nào nên cứ chắc lưỡi lắc đầu mình nói.
Trời ơi, may quá hen. Cha chả nếu mà không có cậu cứu thì cháu đã bị về tay quân cướp rồi còn gì. Ơn cậu lớn lắm nha, cháu đừng có quên nha cháu.
Chừng anh Nguyệt đi vô nhà sau, Đỗ Cẩm ngoắc Hải Yến ra ngoài sân rồi hỏi.
Nè, thì có ăn cướp hay là cậu sắp đặt vậy?
Mưu của tôi đó, phải dùng ngụy kế mà dụ cổ chứ bài mưu như chú làm đó đâu có được đâu à.
Mà cậu dụ nó được chưa?
Được rồi.
Hai người ngó nhau gật đầu mà cười, rồi té ra người đi ngã trước, kẻ đi ngã sau mà vô nhà. Từ ngày Hải Yến cứu anh Nguyệt khỏi nạn rồi, thì chàng ý công dạy ân trọng nên theo làm quen gia giảng nàng nữa. Nàng vì ân nghĩa nên không dám kháng cự như trước, mà thấy cái tình chàng rất nặng, tài của chàng rất cao. Bởi vậy lần lần rồi nàng cũng động lòng. Có khi chàng làm thi biểu nàng quả, có khi chàng đưa đờn biểu nàng đờn, hễ chàng biểu thì nàng vâng lời chứ không dám từ chối. Trai với gái gần nhau, khi ngâm thi khi hòa đờn, mà cả hai đều học giỏi hết thảy. Bởi vậy rồi lần lần tình nàng cũng gian díu, lòng nàng cũng ngẩn ngơ. Chừng chàng dò được ý nàng đã có tình với chàng rồi, chàng mới dở việc tóc tơ ra mà nói nữa. Nàng cúi đầu e lệ xong gượng nói nhỏ rằng,
em còn có một tháng nữa thì mãn tang của ông thân em, vậy xin cậu ráng chờ cho em báo hiếu đủ rồi em sẽ trao thân gửi phận cho cậu, đang sửa tráp nâng khăn mà đền bồi ơn cứu tử. Chàng nghe mấy lời như cậu tấm lòng sầu nên nhìn nàng mà đáp,
có mấy tiếng nói đó thôi mà cô tiếc với tôi làm gì, để cho tôi mấy tháng nay ngậm sầu nuốt thảm, đợi gió trong mây đau đớn hết.
Tới ngày mãn tang, Hải Yến đưa tiền biểu Ánh Nguyệt đi chợ mua thịt rượu đem về nấu một mâm cơm cúng cha, rồi vợ chồng có thành hôn với nhau. Ánh Nguyệt lãnh tiền đi chợ, Hải Yến thấy việc mình muốn nay đã thành rồi, thì trong lòng vui vẻ vô cùng. Chàng thử lúc Ánh Nguyệt vắng mặt mới lấy 5 nén bạc mà đền ơn Đỗ Cẩm và trả luôn 30 quan tiền của Ánh Nguyệt thiếu đã nữa. Cúng quải xong rồi cả nhà ngồi chung lại mà ăn uống, Đỗ Cẩm có lợi thì đắc chí nên uống rượu xoàn xoàn rồi mới nói với Ánh Nguyệt.
Nè, ngày nay cháu có chồng tử tế như vậy, cháu đừng có quên vợ chồng chú thím nghe chưa. Nếu mà bụng chú xấu với người ta đó thì chú bắt cháu làm tôi mỏi tới già rồi, cho chú Đường thèm kiếm chỗ tử tế mà gả. Vậy nhớ nghe cháu, nhớ ơn vợ chồng chú nghe cháu.
Anh Nguyệt thiệt thà không về Đỗ Cẩm bán mình, mà cũng không về Hải Yến lập mưu dụ dỗ, nên nàng ứa nước mắt mà đáp.
Thân cháu nghèo hèn côi cút, hai năm nay nhờ chú thím nuôi dưỡng, bây giờ chú thím lại đứng gả cháu lấy chồng. Ơn đó cháu ghi nhớ hoài, dù ngàn năm cháu cũng không quên được.
Đỗ Cẩm gật đầu, rồi bưng ly rượu uống ngay cả ọt, tỏ bộ vừa lòng lắm.
Hải Yến thành hôn với anh Nguyệt được rồi, nghĩ ở chung trại với vợ chồng Đỗ Cẩm không tiện, nên xuất tiền mua một cái nhà nhỏ ở gần cửa thành hướng Nam, rồi hai vợ chồng dọn đồ về đó mà ở.
Trai tài cái sắc đẹp duyên ưa, người phí tình quên hết nỗi tương tư, kẻ ghi dạ giữ trọn niềm tơ tóc. Ban ngày, vợ lo nồi cơm siêu nước, chồng chuyên bài sách câu thi. Ban đêm, vợ ngồi bên này may áo giá quần, chồng nằm bên kia xuôi kinh nấu sử. Thấy chồng có lãng lơ đèn sách thì vợ nhắc nhở khuyên lơn. Thấy vợ có nhớ quê quán buồn mẹ cha thì chồng vẫn giả việc đời mà dỗ về an ủi. Gặp bữa trân trong gió mát, vợ chồng nhắc ghế ngồi giữa mấy bụi bông rồi mặt nhìn nhau vịnh phú ngâm thi. Gặp đêm não trí buồn lòng thì vợ chồng khêu tỏ ngọn đèn rồi kề vai mà hòa đờn uống nước. Ai dòm vô nhà Hải Yến thì cũng đều cho là một nhà phong lưu thú vị, cũng đều cho là một cặp tài tử giai nhân. Mãn say sưa vì nết, mãn mê mẩn vì tình, nên xuân qua thu lại hết hạ sang đông, tính đã trót một năm mà thấm thoát coi mau dường như trong mấy bữa. Đến năm Tân Mão, tức năm 1831, triều đình mở hội thi nữa, các sĩ tử sắm sửa tề tựu tại thành gia đình mà nhập trường. Anh Nguyệt cũng lo sửa soạn bút nghiêng cho chồng ứng thí. Năm ấy Hải Yến thi đầu cử nhân, đến bữa xứng danh thiên hạ náo nức trước cửa trường mà trông nghe tin tức. Anh Nguyệt ngày đêm thành tâm khẩn nguyện cho chồng thi đậu, nên bữa đó nóng nảy trong lòng ngồi nhà không yên, bởi vậy cũng tới đứng lóng nhóng trước cửa trường thi mà nghe xưng danh. Chừng nghe kêu tới tên họ quê quán của chồng, thì nàng vui mừng khấp khởi chen trong đám đông mà kiếm chồng. Nàng đi cùng hết mà không gặp, trong trí tưởng có lẽ chồng nghe tin đó lật đật chạy về nhà mà cho mình hay, nên nàng bươn bả trở về nhà. Nào về, về tới nhà cũng không thấy chồng, nàng ngồi không yên, cứ ra đứng giữa cửa ngóng trông hoài. Nàng đợi không được, muốn đi kiếm nữa mà, rồi nàng nghĩ nếu lúc mình đi kiếm, chồng về nhà không có mình, là càng thất công chồng chờ mình, bởi vậy nàng quyết ở nhà mà đợi chứ không đi nữa. Nàng mừng rỡ quá, muốn chơi vui cùng chồng, nên bắt một con gà làm thịt, rồi nấu cơm mua rượu, dọn một tiệc, đặng chồng về ăn uống khánh hạ, ngày đặt bước thang mây. Anh Nguyệt, dọn tiệc xong rồi, mà cũng chưa thấy Hải Yến về. Nàng muốn làm công việc đặng nguôi bớt lòng trông đợi, nên dọn dẹp trong nhà cho dán khéo, quét tước ngoài sân cho sạch sẽ, rồi nàng lại rửa mặt thay quần đổi áo. Nàng chờ tới tối mà cũng không thấy chồng về nữa, trong lòng ái ngại, không thể chờ được nữa, nên đậy mâm cơm lại rồi sập cửa bỏ nhà mà đi kiếm. Nàng đi vòng mấy cửa trường thi, cái chỗ nào cũng thấy 50-60 người đứng đứng mà đọc bảng đề tên mấy sĩ tử mới thi đậu, xong cũng không gặp chồng. Nàng buồn chí mới vòng lại phía chợ. Ngoài đường thiên hạ còn nao nức, trong quán sĩ tử còn lao nhau. Người đi thi đậu thì hớn hở vui cười, kẻ thi rớt thì buồn rầu xui xị. Anh Nguyệt đi ngang qua một cái quán, nghe trong quán có tiếng ca lạnh lót, giọng đờn tiêu tao. Nàng liếc mắt dầm vô thì thấy có 6 sĩ tử đang ngồi ăn uống vui cười, lại có 3 nàng má phấn môi son sẩn bẩn chung quanh kẻ đờn người ca mà dâng rượu. Anh Nguyệt vừa xoay mặt mà đi thì nghe trong quán lại có một người cất tiếng cười lớn mà nói:
Hay lắm, hay lắm, nết nào của cô mì, dầu vợ ta ở nhà cũng không dám bì. Còn bài ca của cô mì làm cho ta nghe, ta chết chứ cô mì ta cũng không tiếc nữa.
Nàng nghe tiếng cười giọng nói giống như tiếng của chồng, nên nàng ngừng bước đứng lại mà dòm vô quán nữa. Đàn đốc sáng trưng, rượu thịt đầy bàn, Hải Yến ngồi phía trong, đương ôm một đứa ca nhi trung trũng trong lòng mà hung hít. Anh Nguyệt thấy cảnh lả lơi ấy thì nàng hổ thẹn, nên lật đật xây mặt chỗ khác, rồi đi riết về nhà. Chẳng hiểu lúc ấy trong lòng nàng buồn hay giận, mà về tới nhà, nàng nằm dào dào. Nàng ngó mâm cơm mà tiếc con mình sớm sửa chờ đợi chồng từ hồi trưa cho tới bây giờ. Chồng thi đậu rồi, đã không lật đật về nhà chung vui với vợ, mà lại kết bè bạn ghẹo nguyệt dẫn qua, xá chi bọn ca nhi mà khen nó nết na hơn vợ nhà, tặng nó tài tình đáng chết sống. Thiệt ban đầu nàng phiền Hải Yến, mà rồi nàng nghĩ chồng mình thi đậu á, nó vui mừng nên phải vui chơi với bộ bạn chút đỉnh. Mấy năm công sách đèn cực khổ, ngày nay chân bước thang mây tên đề bản hổ, tự nhiên phải vui chơi.
Nếu mình trách chồng á, thì té ra mình hẹp hòi thái quá. Vợ chồng là nghĩa trăm năm, ngày nào cũng thấy mặt nhau, còn bằng hữu không mấy khi mà được tương hội. Bởi vậy, chồng mình phải chung vui với anh em trước, chứ vợ ở nhà mà lật đật làm gì. Còn mấy lời nói với ca nhi đó là lời phỉnh phờ theo chén rượu, hơi nào mà mình cố chấp. Anh Nguyệt nghĩ như vậy, thì nàng hết phiền trách chồng, mà nàng biết chồng ăn chơi chỗ nào rồi, thì nàng cũng không bâng khuâng trong đời nữa. Nàng gài cửa, tắt đèn, tính đi ngủ, mà nằm trong mùng, nàng vui mừng cho chồng công thành danh toại hoài, nên ngủ không được. Trống trong thành trở canh tư rồi, Hải Yến mới về kêu vợ mở cửa. Ánh Nguyệt vừa nghe tiếng chồng kêu thì nàng mừng rỡ nên lật đật thổi lửa đốt đèn mở cửa mà tiếp rước. Hải Yến bước vô hơi rượu lực nồng mặt đỏ âu, đứng trong lạnh ngó vậy mà hỏi.
Tôi thi đậu rồi á, toại chí không?